Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật là anh từ con soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ nhàn. Phật là anh từ con cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luôn, nương tựa bao ngôi bao thoát khỏi đời bể sâu. Phật là anh từ con soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ nhàn. Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luôn, nương tựa bao ngôi bao thoát khỏi đời bể sâu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luôn, nương tựa bao ngôi bao thoát khỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa ni sư viện chủ cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong buổi sáng hôm nay, đạo tràng chùa Bửu Quang lần tấn công gần bàn giảng sư quá rồi, càng ngày càng đông. Quý Phật tử biết ngày hôm nay là ngày gì không quý Phật tử? 12 tháng 4 là cái mùa gì quý Phật tử biết không? Mùa Phật đản, từ mùng 8 tháng 4 đến rằm tháng 4 luôn đó, là cái mùa Phật đản. Nhưng mà quý Phật tử mình cũng phải thắc mắc là tại sao rồi có ngày mùng 8, tại sao có ngày rằm. Cái ngày mùng 8 tháng 4 tức là mình lấy theo cái lịch của Ấn Độ, còn ngày 15 là mình lấy theo cái lịch của Trung Hoa. Nhưng mà thực sự ra đó, cái lịch của Ấn Độ trăng tròn là ngày mùng 8, còn Trung Hoa trăng tròn là ngày rằm thôi. Cho nên mình đúng nhất là Đức Phật đản sinh ngay trăng tròn tháng 4. Ở bên Ấn Độ trăng tròn thì lịch nó để là mùng 8, còn bên Trung Quốc á, trăng tròn lịch nó để là ngày rằm. Cho nên khi sang Việt Nam rồi đó, các vị tiền bối của chúng ta đó thì cứ y theo lịch sử là mùng 8 tháng 4. Sau này đó thì mới đổi lên ngày rằm. Nhưng mà cuối cùng rồi quý Phật tử thấy rằng là người ta cứ làm mùng 8 thôi. Nó quen như vậy rồi quý Phật tử. Cho nên đó, cái ngày mùng 8 là cái ngày tắm Phật, còn cái ngày rằm là cái ngày chính thức làm lễ Phật đản. Rồi sau này nữa đó thì các ban trị sự, rồi các ban đại diện quận huyện đó thì cho phép tất cả các chùa mùng 8 tháng 4 tắm Phật. Tới ngày rằm đó thì mình mới đi đến các ban trị sự trong cái thành hội của mình để mà mình dự lễ chung. Mùng 8 tháng 4 đạo tràng của mình có ai tắm Phật không? Có không? Vậy là quý Phật tử là chư thiên hết rồi. Tại vì khi Phật sanh ra chư thiên xuống tắm nè, rồi rồng xuống tắm cho Phật thôi. Vậy thì trong đạo tràng chùa Bửu Quang ai là chư thiên, ai là rồng đâu? Mô Phật tụi con là rồng không? Rồng có nghĩa là cái phước báo của mình đó, nó giống như là cõi trời vậy đó quý Phật tử. Cái phước báo giống cõi trời nhưng mà mình còn sân lắm. Quý Phật tử thấy con rồng không? Nó phun một cái ra cái cục lửa thiệt là bự vậy đó. Cho nên người nào đi đến chùa mặc áo tràng lam, trì chú, niệm Phật, cái phúc giống như nhau, màu lam hết. Nhưng mà mở miệng ra là sân, tức là mình chưa phải chư thiên, mình là rồng. Thì trong đạo tràng bữa nay đó 12 tháng 4, quý Phật tử ơi, mình thú tội trước Phật đi. Ai là rồng giơ tay lên? Mô Phật thầy dám giơ tay luôn đó quý Phật tử à. Tại vì trong cái khoảng mình tu hành đó, có đôi khi mình thành con rồng hồi nào mình không hay đó quý Phật tử. Thế tự dưng rồi cái mình đang niệm Phật gì đó, rồi ai chọc ghẹo mình, cái mình dằn lòng không kịp, cái mình thành con rồng phun lửa. Thất bại là cái chỗ đó đó quý Phật tử. Nhưng mà khi Thái tử Sĩ Đạt Đa đản sinh thì con rồng không còn phun lửa nữa, mà ngày hôm đó con rồng nó phun nước. Cho nên tất cả chúng ta dù mang hình hài là một con người, nhưng mà cái tâm của chúng ta, dòng tư tưởng của chúng ta, có đôi khi mình á, trở thành một Đức Phật đẹp vô cùng luôn quý Phật tử. Như cái lúc mà ở trên đây lâu lâu thầy nhìn xuống, thầy thấy đạo tràng của mình thành Phật trong khoảnh khắc nhiệm màu. Có đôi khi nhìn xuống thì thấy quý Phật tử khuôn mặt của mình rạng rỡ như là Bồ Tát. Có đôi khi thấy thánh thiện như là chư thiên. Nhưng mà có đôi khi thấy nó xám xì xám xịt như là ở cõi mà thấp ở dưới này luôn đó quý Phật tử. Tại vì lúc đó ngủ rồi, phải không? Cho nên đó, mang hình hài là một con người, nhưng mà có đôi khi mình nằm ở trong tất cả tam đồ lục đạo luôn quý Phật tử à. Cái dở của chúng ta đó, Đức Phật sau khi thành Phật rồi, Ngài giữ ông Phật của Ngài mãi mãi cho đến lúc nhập Niết Bàn. Còn cái dở của chúng ta thành Phật rồi đó, mà quý Phật tử ơi, mình nắm ông Phật ở trong tay không được. Ông Phật của mình vừa thành Phật ở trong lòng bàn tay là ma dương nó chạy tới, nó giật lấy ông Phật của mình rồi quý Phật tử. Cho nên đó, cái dở của mình là như vậy. Quý Phật tử, ngày hôm nay đó không phải là cái ngày mà ông Phật sinh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ trong cái vườn Lâm Tỳ Ni, không đâu nghe quý Phật tử. Cái điều quan trọng ở đây, cái mùa Phật đản, quý Phật tử phải làm sao ông Phật của mình cũng sinh ra như cái mùa Phật đản năm trước thầy đã từng trao đổi với đạo tràng Bửu Quang. Cái quan trọng nhất và cái thiêng liêng nhất chính là ông Phật của mình sinh ra trong cái thân này của mình đó quý Phật tử. Từ mùng 8 cho đến bữa nay, quý Phật tử cũng nghe quý ni sư giảng cho mình nghe về Phật đản. Ngày hôm qua cũng nghe, phải không quý Phật tử? Ngày hôm qua thầy nào giảng vậy? Nhớ không? Ngày hôm qua thầy nào giảng? Hả? À, vậy thì quý Phật tử đó, mùng 8 cho đến rằm hôm nay, quý Phật tử phải để trong tâm của mình cho Đức Phật ra đời. Khi mà chúng ta đến đạo tràng lễ Phật mừng khánh đản, quý Phật tử ơi, ngoài tất cả những hương hoa đăng trà quả mà mình cúng dường đó, thầy mong rằng quý Phật tử dâng lên cho ông Phật của mình, tức là mừng cái ngày khánh đản của Thế Tôn, mình dâng lên cho Thế Tôn ba món quà sinh nhật. Món quà thứ nhất là ông Phật trong tâm của mình mừng sinh nhật của Đức Phật Thích Ca. Món quà đó đạo tràng Bửu Quang có chưa? Ông Phật của mình có chưa? Mô Phật con quên đem theo rồi, phải không? Con quên đem theo. Ông Phật của con luôn luôn lúc nào cũng có, nhưng mà mình lại dở hơn Đức Phật và mình dở hơn chư vị Bồ Tát, là có khi mình nhớ mang theo và có khi mình quên mang theo. Ông Phật của chúng ta chính là tình thương và nụ cười đối với Phật tử. Nhưng mà có đôi khi quý Phật tử mình đến đây mình thương và mình cười, nhưng mà có đôi khi mình lại bỏ quên. Cho nên hôm nay mình không có món quà đó dâng lên cho Phật. Món quà thứ hai đó chính là cái nụ cười trên môi của quý Phật tử. Hồi sáng tới bây giờ có cười không quý Phật tử? Thầy tin chắc rằng là đạo tràng Bửu Quang cười, là tại vì sáng bữa nào thầy vô sớm thầy thấy quý Phật tử cũng quay quần bên nhau bên cái bàn tròn hết, phải không? Cho nên mà sau khi ngồi trên bàn tròn xong rồi quý Phật tử đều cười hết. Trong cuộc đời của chúng ta chỉ có một cái bàn là mình không cười thôi. Bàn vuông mình cũng cười, bàn dài mình cũng cười, bàn tròn mình cũng cười, có cái bàn ra là mình buồn thôi, phải không? Cho nên cái bàn nào ngồi vô rồi cũng cười hết, có cái bàn ra là thấy nó bực mình rồi, phải không? Cho nên hồi sáng bước vào trong đây thấy quý Phật tử quay quần bên nhau vui dữ lắm luôn quý Phật tử à, phải không? Vui đâu phải là mình cười ra tiếng đâu, mình chỉ cần nói trong bụng của mình thôi, ai bữa nay nấu hủ tiếu ăn nó vừa miệng quá là đủ vui rồi, phải không? Cho nên đó quý Phật tử, mình đến với nhau, cái món quà thứ hai là nụ cười đó quý Phật tử. Cái món quà thứ ba mà hôm nay mình dâng lên cho Đức Thế Tôn là món quà tha thứ. Trong cuộc đời này quý Phật tử ơi, có đôi khi đó mình làm lỗi với mọi người và mọi người có đôi khi làm lỗi với mình. Cho nên mình hãy tha thứ cho mọi người thì mọi người sẽ tha thứ cho mình. Cho nên đó là cái món quà thứ ba. Vậy thì hôm nay trong ba món quà đó quý Phật tử dâng lên cho Đức Thế Tôn đủ hết không? A Di Đà Phật đủ. Đủ đi quý Phật tử. Mạnh dạn lên, mình là con của Phật mà đem có ba món quà dâng lên cho Phật, hỏi có đem theo ba món quà không mà nín thinh vậy? Đủ không? Đủ. Tức là hôm nay con dâng lên cho Đức Thế Tôn rõ ràng là con sẽ tha thứ. Mà trước hết con sẽ tha thứ cho chính con. Vì tất cả những cái gì từ ngày hôm qua mà mang đến cho đến bây giờ đó, con xin tha thứ cho chính con. Mình dám tha thứ cho mình thì mình mới có thể tha thứ cho người. Cho nên hôm nay món quà đầu tiên con tha thứ cho con. Hồi sáng con lỡ con giận bà hai, cho nên hôm nay con tha thứ cho con, bỏ qua cho con. Mình dám tha thứ cho mình thì lần lần mình sẽ tha thứ cho người đó quý Phật tử. Có những người không chịu tha thứ cho mình, lỡ làm một cái điều gì đó mà cứ ôm cái lòng buồn phiền rồi đau đớn hoài, người ta gọi là trạo hối, tức là một cái sự hối hận mà nó cứ lãng vãng trong tâm hoài. Cho nên không tha thứ cho mình, tức là quý Phật tử ơi, mình không tha thứ cho người đâu. Vì mình cũng là người. Đức Phật nói vạn pháp quy nhất và nhất quy vạn pháp. vạn pháp là một và một là vạn pháp, ta là tất cả và tất cả cũng là chính ta. Cho nên mình tha thứ cho mình, tức là mình đã tha thứ cho người. Mình chửi vào mặt một người nào đó, quý Phật tử ơi, mình đang chửi mình đó. Cho nên hãy tha thứ cho mình trước tiên, đó là món quà thứ nhất. Món quà thứ hai là nở một nụ cười hoan hỷ. Lúc nào trong tâm của mình cũng hoan hỷ hết, phải không? Cho dù cái mặt của mình bữa nay nó buồn dữ lắm, vì sao vậy? Vì không có tiền. Nhưng mà ở bên trong cái buồn đó vẫn có nụ cười hoan hỷ. Quý Phật tử làm được cái điều đó không? Được không? Đó là món quà thứ hai cúng dường cho Phật. Và món quà thứ ba là hãy làm sao ngay từ giờ phút này, thời điểm trang nghiêm thanh tịnh này, tất cả đạo tràng của chúng ta, kể cả quý Phật tử, kể cả thầy ngồi trên đây, áo vàng và áo lam, hãy để trong tâm của mình Đức Phật ra đời. Được không quý Phật tử? Được ha. Vậy thì đề tài hôm nay thầy gửi đến đạo tràng chùa Bửu Quang được mang tên là Ngọc Sáng Trên Hoa Sen. Quý Phật tử thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên cái gì quý Phật tử? Ngồi trên hoa sen. Chư vị Bồ Tát cũng ngồi trên hoa sen. Thái tử Sĩ Đạt Đa Đản Sanh đứng ở trên hoa sen. Quý Phật tử ngồi nghe pháp ở trên hoa sen, chứ đừng có nói gợt gạch nữa nghe. Đang ngồi trên hoa sen. Thật sự đó, tất cả thánh chúng ở Tây Phương nhìn vào đạo tràng Bửu Quang, thánh chúng cõi Tây Phương nói rằng là tất cả thánh chúng ở cõi Ta Bà trong đạo tràng Bửu Quang đang ngồi trên hoa sen. Tại vì sao quý Phật tử biết không? Là tại vì thánh chúng đó có liên hoa mục Như Lai. Thánh chúng đó có cái liên hoa mục Như Lai, tức là có Đức Phật đôi mắt bằng sen. Cho nên nhìn chỗ nào cũng thấy sen đó quý Phật tử à. Còn con mắt của mình đó là cái con mắt cố chấp nè, ngang bướng nè, rồi bản ngã nè, rồi bảo thủ nè, rồi chứa chấp nè. Cho nên rồi nhìn cái chỗ nào thấy cũng cứng ngắc hết luôn, phải không? Con mắt của quý Phật tử là một cái gì mềm mại như hoa sen, thoang thoảng như hoa sen, dám chịu đựng ở trong bùn như hoa sen, dám đầy đủ nghị lực vượt lên trên tất cả những cái hồ nước như hoa sen. Quý Phật tử ơi, mình sẽ ngồi trên hoa sen liền đó. Cho nên đó, mình mà thấy mình ngồi trên hoa sen nghe pháp là quý Phật tử, mình đã cúng dường được cho Phật rồi đó. Mình cúng dường được hoa sen cho Phật, rồi bây giờ bắt đầu mình cúng dường luôn viên ngọc sáng cho Phật nữa, phải không? Vậy thì quý Phật tử ơi, cái chỗ ngồi của mình là hoa sen, vậy thì thân thể của mình là cái gì đấy? Là viên ngọc sáng đó. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta phải làm sao là viên ngọc sáng để nó xứng đáng với hai từ Bửu Quang đó quý Phật tử à. Mỗi một Phật tử phải tròn và sáng mới được quý Phật tử ơi. Cuộc sống của mình đây là khóa thứ 95 rồi, già nua cằn cỗi rồi, giống một cụ 95 tuổi rồi mà chưa tròn chưa sáng nữa thì thất bại vô cùng luôn đó, phải không? Cái khóa này là khóa thứ 95, nhưng mà thầy nói rằng mỗi một Phật tử chưa đầy đủ 95 tuổi, phải không? Có khi có khi không, có khi đến tu, có khi nghỉ tu, thành ra cộng qua cộng lại cao tay lắm, thành một cụ già 70 tuổi là dữ lắm rồi, không tới nữa, phải không? Cho nên kéo thì tới 95 lần tu rồi đó. Nhưng mà trong đạo tràng của mình nó tổng cộng tất cả lại bà này 10 khóa, bà kia 10 khóa, cô nọ 15 khóa, cộng lại thành 95 thôi, phải không? Cho nên nó cho dù cái tuổi đời nó già nhưng mà tâm đạo của mình nó còn non nớt lắm quý Phật tử. Cho nên cái chính ở đây, cái ngày Phật đản, cái tâm của mình để trân trọng, để kính mừng Phật đản, quý Phật tử phải làm sao cho cái thân của mình vừa tròn vừa sáng. Bởi vì sao vậy? Mình đang là hoa sen, mà quý Phật tử chỗ mình ngồi là hoa sen, đạo tràng Bửu Quang của mình là ao sen. Cho nên mình muốn cúng dường cho Đức Thế Tôn là viên ngọc sáng trên hoa sen. Vậy thì thân của mình ngồi hôm nay một chiếc áo tràng lam là một viên ngọc sáng. Cái thân của chúng ta là viên ngọc hình thể tròn đầy, và tâm linh của mình là cái ánh sáng trong viên ngọc đó. Bây giờ cái thân của mình tròn chưa quý Phật tử? Tròn chưa? Cái thân của mình tròn có nghĩa là con mắt tròn, lỗ tai tròn, lỗ mũi tròn, miệng tròn, thân thể tròn. Bàn tay của mình dở từng trang kinh tròn, bàn tay của mình giơ lên để xuống tròn, bước chân đi của mình tròn, ý thức của mình cũng tròn luôn. Thì như vậy cái thân của mình mới tròn quý Phật tử à. Con mắt tròn quý Phật tử ơi, nhìn Phật đản phải tròn. Cho nên đó, khi mà Đức Sĩ Đạt Đa của chúng ta ra đời ở ngay cái cội cây vô ưu, quý Phật tử ơi, sáu điệu vang động đó, đất đai sáu điệu vang động. Người ta không biết thì người ta nói chỉ có một mình Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời mà trời đất nó rung rinh hết đó thì ổng mới thành Phật thôi, phải không? Còn mình ra đời có ai đâu rung rinh, phải không? Cho nên rồi chắc mình tu mình không có thành Phật được như ổng đâu. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, chẳng lẽ rồi mấy đứa con nít ở bên Nhật Bản nó thành Phật hết sao? Chàng ơi, nó sanh ra cái động đất liền rồi, không lẽ nó thành Phật hết rồi sao? Phải không? Cho nên sáu điệu vang động ở đây đó có nghĩa là khi Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời, quý Phật tử ơi, tất cả chúng sinh trong hoàng cung Ca Tỳ La Vệ đặc biệt vô cùng, từ khi Thái tử ra đời rồi, con mắt của họ tự nhiên có những cái nhìn đặc biệt. Con mắt của họ có một sự rung động đặc biệt, lỗ tai tự nhiên có một sự rung động đặc biệt, lỗ mũi có một sự rung động đặc biệt. Cái lưỡi của họ, đôi môi của họ có một sự rung động, toàn thân có một sự rung động, thân thể, thân tâm đều có một sự rung động hết. Cho nên đó, nói rằng trời đất có một sự rung động, sáu điệu vang động lên. Ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời, khi mà cái tin này truyền đến Ca Tỳ La Vệ, tự nhiên toàn bộ dân trong thành họ mừng vô cùng. Con mắt của họ nhìn nhau, họ hoan hỷ, họ tha thứ tất cả lỗi lầm cho nhau hết quý Phật tử. Họ ôm chầm lấy nhau và nói rằng: anh ơi, tôi bỏ qua cho tất cả những lỗi lầm của anh. Và người này nói: anh ơi, tôi xin lỗi, từ khi hồi xưa tới bây giờ tôi đã nghĩ xấu về anh, vân vân. Cho nên họ nhìn nhau bằng tất cả những sự rung động từ bi từ ánh mắt. Rồi họ rung động từ bi từ trong cái nghe, rung động từ bi từ trong hơi thở, từ trong lời nói, từ trong hành động đó quý Phật tử à. Cho nên khi Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời, hình như là một đấng yêu thương xuất thế. Cho nên rồi tất cả mắt tai mũi lưỡi thân ý của toàn bộ chúng sinh đều vang ra sự rung động yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên mình có đôi khi có những đứa con trong ra đời nó sinh ra, gia đình mình có những sự rung động yêu thương. Tại vì sao vậy? Đứa con đó nó có đầy đủ phúc báo. Có nghĩa là cái quá khứ của nó có tích lũy được vô lượng công đức lành. Cho nên khi nó trở lại làm người, nó mang theo tất cả những công đức lành đó đi theo. Cho nên khi nó vừa mở mắt chào đời, toàn bộ gia đình tự nhiên nó rung động yêu thương. Thậm chí cha mẹ nó đang hờn giận nhau, hình như gần muốn bỏ nhau luôn đó. Nhưng mà khi nó vừa chào đời rồi thì cha mẹ nó lại trở về với nhau bằng sự rung động yêu thương từ nó phát ra. Nhưng mà quý Phật tử ơi, có những đứa con nó, mình nhìn thấy nó vô tội, nhưng mà do cái quá khứ của nó tích lũy tất cả những cái điều sân hận cố chấp ở trong lòng nó. Cho nên khi nó vừa mở mắt chào đời, sự rung động chia ly nó bắt đầu xảy ra. Nó vừa sanh ra rồi, cha mẹ nó một nơi một ngã, rồi anh em nó một nơi một ngã, hoặc là bản thân nó cũng một nơi một ngã. Sanh nó ra rồi, sự rung động chia ly bắt đầu có, bởi vì cha nó không có mặt. Cho nên mẹ nó bắt đầu thảy nó ở trước cổng chùa, rồi bỏ nó luôn vậy đó. Cho nên đây chính là những sự rung động đặc biệt mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Sĩ Đạt Đa, khi vừa chào đời sự rung động nó đã có. Mà nó hình thành từ đâu quý Phật tử biết không? Từ Bồ Tát Hộ Minh. Hộ Minh ở đây có nghĩa là tâm linh sáng suốt. Tâm linh sáng suốt đó quý Phật tử à. Cho nên nếu nói về lịch sử thì Bồ Tát Hộ Minh tức là một quá trình tích lũy của Đức Phật. Từ vô lượng kiếp rồi, Thái tử Sĩ Đạt Đa đã từng trải qua không biết bao nhiêu lớp lớp chúng sinh. Có khi Thái tử Sĩ Đạt Đa lại hiện thân đó là một con giả tràng, là một con giả can. Thầy xin lỗi, con giả can đó quý Phật tử. Một con giả can ở trong kinh mà Đức Phật đã từng kể lại cái quá khứ của đời mình. Con giả can đó là con linh cẩu, mình mẩy hôi hám dữ lắm luôn. Cái thịt của nó mà con sư tử còn chê mà. Chuyên môn đi ăn những cái thức ăn mà sư tử cột beo mà nó bỏ đó, nó ăn còn dư thừa lại đó quý Phật tử. Nó lên, nó sình lên rồi linh cẩu kiếm cái đó ăn. Bữa nào mà kiếm cái đó mà không có đó thì linh cẩu đi tìm phân của sư tử để ăn cho đỡ đói. Nhưng mà trong một cái tiền kiếp xa xưa đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình đã mang thân linh cẩu. Rồi một ngày kia con linh cẩu tự nhiên rớt xuống giếng quý Phật tử, lủng bủng dưới đáy giếng đó. Cẳng chân thì ngắn ngủn mà cái giếng thì nó sâu, thành ra rồi con linh cẩu không có cái bờ nào để bám leo lên hết quý Phật tử à. Rồi vừa ướt lông vừa lạnh lẽo, đuối quá trời đuối rồi. Linh cẩu tự nhiên suy nghĩ, tại sao ta không đem cái thân này cúng dường cho con sư tử nó ăn cho nó đỡ đói, để chạy trốn nó làm chi mà lọt xuống cái giếng này để làm dơ cái giếng của chúng sinh, làm cho tất cả chúng sinh không xài cái giếng này được. Chỉ một thoáng suy nghĩ như vậy thôi, vô lượng chư thiên đang đi ngang qua tự nhiên thấy ở dưới giếng muôn ngàn luồng hào quang nó phóng lên quý Phật tử. Đó là vì sự rung động yêu thương đó. Lúc bấy giờ con giả càng nó phát ra một cái tần số yêu thương. Bởi vì sao vậy? Nó thương chúng sinh vì nó đang làm dơ cái giếng. Nó thương con sư tử vì nó quên cúng dường cái thân này cho con sư tử. Cho nên vô lượng ánh sáng yêu thương nó rung động lên, làm cho chư thiên phải dừng lại luôn quý Phật tử. Lúc bấy giờ một vị thiên chủ nhìn xuống giếng và thấy rằng hào quang ở dưới này nó sáng hơn hào quang của mình đang có luôn. Vị thiên chủ mới nói với chư thiên rằng đây là hào quang của một vị Bồ Tát, chúng ta nên xuống dưới đó để thỉnh Bồ Tát nói pháp cho chúng ta nghe. Lúc bấy giờ con giả can nó nằm ở dưới, chư thiên đang đứng trên miệng giếng. Chư thiên nói tất cả chúng tôi đang đứng trên miệng giếng chờ Bồ Tát ban lời pháp nhũ. Lúc bây giờ con giả can nó nói các vị xem thường lời dạy của Phật quá. Có ai mà nghe pháp đứng ở trên mà người nói pháp nằm tuốt ở dưới cái giếng đâu. Lúc bây giờ chư thiên nghe giật mình, mỗi một vị mở cái thiên y của mình ra, mở cái áo khoác ở bên ngoài của chư thiên thảy xuống giếng. Giả càng cứ xiếp gì đó phóng lên, xiếp phóng lên, xiếp phóng lên, nhảy lên khỏi miệng giếng luôn. Lúc bấy giờ giả càng nói một bài pháp yêu thương và lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Lúc bấy giờ con giả càng giảng cho chư thiên nghe về cái tính thuần thiện của chư thiên. Con giả càng hỏi chư thiên rằng tất cả các vị đã thuần thiện chưa? Lúc bấy giờ vị thiên chủ đại diện cho chư thiên trả lời rằng chúng tôi đã thuần thiện rồi, cho nên bây giờ chúng tôi mới mang thân là chư thiên. Giả càng nói chư thiên có đánh nhau không? Giả càng thì thiên chủ nói có đôi khi chư thiên cũng đánh quy bằng là đánh đấm lẫn nhau, rồi sân hận lẫn nhau, hơn thua lẫn nhau. Lúc bây giờ giả can nói như vậy chư thiên chưa thuần thiện. Lúc bây giờ chư thiên mới hỏi giả can rằng vậy thì chúng sanh nào mới gọi là thuần thiện? Con giả can nó mới chỉ chiếc lá trong rừng, đó chính là một hành giả đang thuần thiện đó. Chư thiên giật mình sản sốt, bởi vì sao vậy? Mình là chư thiên mà mình chưa thuần thiện thì chiếc lá làm sao thuần thiện được? Con giả càng nói rằng chiếc lá thuần thiện đó bởi vì các vị có biết không, một chiếc lá nó được hình thành từ hàng triệu triệu cái hạt diệp lục tố nó nằm trong chiếc lá. Nhưng mà chư thiên ơi, từng hạt diệp lục tố nó ôm nhau, nó sát nhau, nó không hề chống trái lẫn nhau. Nó ôm nhau một cách yêu thương, nó ôm nhau một cách kêu bằng là nhiệt tình. Nó ôm nhau mà nó không bao giờ có tư tưởng rời xa nhau. Này chư thiên, từng hạt diệp lục tố đó rung động yêu thương với nhau, đoàn kết yêu thương với nhau để tạo ra màu xanh đặc thù của lá. Cho nên chiếc lá đó chính là chư thiên thuần thiện nhất. Mà quý Phật tử của chúng ta có đôi khi mình không có bao giờ nhìn thấy chiếc lá mình nó đang thuần thiện, phải không? Chưa bao giờ con mắt của mình nhìn chiếc lá là chư thiên đâu. Vì sao vậy? Vì con mắt của mình chưa bao giờ rung động chư thiên, phải không? Cho nên đó, hồi nãy thầy nói mình đâu có rung động chỗ ngồi của mình bằng hoa sen đâu, mà thấy chỗ ngồi mình là hoa sen. Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao ngày hôm nay lục căn của chúng ta phải rung động yêu thương đi quý Phật tử. Đó là một món quà để chúng ta cúng dường cho Đức Phật, một món quà viên ngọc sáng trên hoa sen, cúng dường cho Đức Thế Tôn đi. Toàn thân của chúng ta từ cái chỗ ngồi của mình cũng cúng dường cho Đức Thế Tôn luôn. Đức Thế Tôn ngày xưa quý Phật tử ơi, đứng ở trên một cái cung điện của mình, nhìn qua một cái khung cửa sổ hình bán nguyệt trong một đêm tối trời. Lúc bấy giờ Thái tử Sĩ Đạt Đa nghe một tiếng vọng xa xa từ phía thâm thẳm của khung trời, tự nhiên văng vẳng lại và nói rằng: Thái tử ơi, giờ đã điểm. Thì trong kinh điển nói như vậy, mình nghĩ rằng là tất cả những cái tiếng gọi của chúng sinh vang lên trong tai của Thái tử, nhưng mà không phải vang lên bằng âm thanh mà là sự rung động của yêu thương đó quý Phật tử à. Lỗ tai của Thái tử Sĩ Đạt Đa đang rung động yêu thương của muôn ngàn sự rung động của chúng sinh bên ngoài. Quý Phật tử ơi, không gian của chúng ta là những rung động yêu thương đó. Cho nên con bướm bướm nó bay qua, nó để lại cho chúng ta một sự rung động yêu thương. Cho nên Đức Phật gọi con bướm bướm là Phật. Cho nên chư vị tổ sư ngày xưa đó, có một vị thiền sinh hỏi một vị thiền sư rằng: Phật ở đâu? Vị thiền sư nói: trong con chó. Ở đây không phải vị thiền sư nói con chó là Phật, mà sự rung động của một con chó mà thiền sư tìm được trong sự rung động yêu thương của mình đó quý Phật tử à. Cho nên sư bà Hải Triều Âm, sư bà nói rằng: dạy cho chúng ni. Sư bà nói: các con yêu thương chúng sinh thì cái món đồ mà các con ăn không được, các con đừng bao giờ nói cho con chó nó ăn. Bởi vì con chó nó cũng giống như chúng ta, ngoài cái chỗ Phật tánh nó bằng chúng ta rồi, các con ơi, cái lưỡi của con chó nó cũng giống như cái lưỡi của chúng ta, cái ngon của con chó nó cũng giống như cái ngon của chúng ta đó các con à. Cho nên cái gì nó thiêu rồi mình ăn không được, các con đừng bao giờ nói để cho con chó nó ăn. Đó là sự rung động yêu thương mà thầy muốn nói với quý Phật tử từ ở sư bà Hải Triều Âm. Ở đây có một giai thoại kể về sư bà Hải Triều Âm. Có một lần ở trong tịnh thất của sư bà, quý Phật tử đến thăm sư bà đông lắm. Cái tịnh thất cũng là cái nền gạch bây giờ là quý Phật tử, gạch bông chứ không phải gạch men như mình bây giờ đâu. Ở ngoài Đức Trọng Lâm Đồng á, kiến nó bò ở trong cái tịnh thất sư bà nhiều quá. Sư bà đang ngồi trên võng thì Phật tử đến thăm, sư bà nói: khoan khoan, tụi con đứng ở ngoài một chút đi, để thầy kêu mấy đứa nhỏ nó đi chơi chỗ khác hết rồi tụi con hãy vô. Thì Phật tử cũng đứng ở ngoài, không biết sư bà kêu mấy đứa nào, thấy cái tịnh thất có mình sư bà ngồi thôi. Lúc bây giờ sư bà nhìn xuống bày kiến, sư bà nói: tụi con ơi, vô trong góc ngồi hết đi, để rồi chị em của tụi con nó tới nó không thấy nó đạp. Chỉ một giây sau thôi, ở trên nền gạch không còn một con kiến nào hết. Ở trong góc nhà đó nó chùm nhum lại đen thui với một cục ở đó vậy quý Phật tử. Cái lời nói của sư bà không phải bằng lời nói âm thanh của mình đâu, mà trong lời nói của sư bà có sự rung động yêu thương trong đó. Cho nên đó gọi là quyền âm của Phật đó quý Phật tử à. Còn mình đó là tại vì sao mình sống với nhau trong cõi ta bà này, có đôi khi mình giao tế với nhau không phải bằng sự rung động yêu thương qua lời nói. Mà quý Phật tử ơi, hơn thua phải quấy khen chê này kia đủ điều hết. Mình mặc cái áo tràng, một cô Phật tử đó nói rằng là: trời ơi, cái cô này mặc cái áo tràng đẹp nhất trong đạo tràng này luôn. Mặc dù mình không nói, mình không gì hết, nhưng mà mình cũng cảm thấy mình hân hoan một chút phải không. Mình đi mình cũng sửa tướng một chút phải không. Rồi mình đứng chỗ nào mình cũng vuốt vuốt cái áo tràng mình một chút, bởi chiếc áo tràng mình đẹp nhất trong đạo tràng.
Nhưng rồi bỗng một hôm có một cô Phật tử khác xuất hiện, và toàn thể đạo tràng tự nhiên công nhận cái áo của chị đẹp hơn cái áo của chị kia luôn nữa. Lúc bấy giờ rung động yêu thương của mình hoàn toàn tắt hết đó quý Phật tử à. Cho nên tất cả chúng ta quên, và mình phung phí cái rung động yêu thương của mình, tức là phung phí Phật tánh của mình. Cho nên ngồi tới khóa 95 rồi mà mình chưa bao giờ có cảm giác thành Phật, phải không quý Phật tử? Tới 95 khóa rồi mà chưa có một người nào có cảm giác thành Phật. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta một ngày nào đó, hay trong cái lúc này nè quý Phật tử ơi, mình tìm cho mình một cảm giác thành Phật đi. Một cảm giác thành Phật không có cái gì xa lạ hay là một cái gì nó cao vời vợi đâu quý Phật tử. Đừng có nghĩ một cảm giác thành Phật là phóng lên giữa từng mây rồi ngồi trên hoa sen nghìn cánh phóng ra muôn vạn tia hào quang. Không phải đâu. Một cảm giác thành Phật nó ngay tại chỗ chúng ta. Một ngày nào đó khi mình đến đạo tràng, do mình rung động yêu thương quý Phật tử, tự dưng rồi mình bước đến đạo tràng, mình nhìn thấy cỏ cây hoa lá, tự nhiên mình thương yêu vô cùng. Mình thấy người ta bẻ một chiếc lá mà tâm hồn mình xao xuyến liền đó quý Phật tử. Đó là mình đang có một sự cảm giác về Phật. Còn mình tu mà mình cứ trơ trơ hoài là tiêu tùng rồi, phải không? Chừng nào mà quý Phật tử đi trên xe mà quý Phật tử thấy một chiếc xe tải nó chở trên xe đó một bầy heo ở trên đó, mà mình tự nhiên mình xúc động muốn rơi nước mắt luôn, vì mình thấy tất cả chúng sinh đang chồng chất lên nhau một cách ngộp thở, giả dụ như mình đang bị như thế. Đó là cảm giác của Phật. Thí dụ như quý Phật tử chúng ta đang đi ngang một cái một vũng nước, tự nhiên quý Phật tử thấy ai vừa giục một cái bánh đầy kiến mà nó văng xuống vũng nước đó, mà tâm của mình tự nhiên có một sự cảm xúc lạ thường, mà đầy đủ nghị lực ngồi bên đường giữa vũng nước mà cầm cây que vớt từng con kiến lên bờ. Đó là cảm giác của Phật đó quý Phật tử à. Mình nên gìn giữ cái cảm giác đó thật lâu, và cảm giác đó nó sẽ giúp cho linh hồn của mình sau khi bỏ xác thân này mình tìm ngay đến Phật. Có cảm giác Phật là tự nhiên quý Phật tử ơi, mình liên lạc với Phật và quý Phật tử sẽ bất chợt gặp Phật liền. Quý Phật tử đừng có bao giờ mà ngại ngùng là nói tu qua bên đó rồi ma quỷ nó dẫn đường tôi. Quý Phật tử ơi, nếu mình rung động bằng tất cả những âm thanh của ma của quỷ, khỏi cần đợi nó dẫn, tự nhiên lú ra bên kia rồi là tìm tới đó liền đó. Cũng giống như một người đó mà mặc áo tràng nó quen rồi, thấy chỗ nào mà người ta tập hợp đạo tràng tu là men men tìm đến. Mặc dù mình mới có tới cái địa phương đó lần đầu, nhưng mà thấy chùa đó tu là tự động mình tìm đến đó, mình làm quen mình tu liền. Tại vì cảm giác của mình là cảm giác Phật, cho nên chỗ nào có đạo tràng tu Phật là quý Phật tử đến, đúng không? Còn thí dụ như người nào mà nghiền rượu mà thấy cái chỗ nào mà nó có mùi rượu là lợi, ai kêu tôi đó, phải không? Người nào mà có cái tư tưởng mà gọi là nó dở, hoặc là tư tưởng nó xấu, tư tưởng nó mê muội, vì qua bên kia là đi tìm liền đó quý Phật tử. Cho nên đó, mình có tư tưởng Phật và cố gắng gìn giữ tư tưởng Phật đó. Ông A Dục Dương đó, cuối đời của ổng, người ta gọi ổng là một minh quân. Chứ còn hồi mà lúc ổng lên ngai vàng, người ta gọi ổng là bạo chúa đó quý Phật tử. Chàng ơi, khi sinh ra rồi đó thì A Dục, thân thể của A Dục nó ngộ lắm quý Phật tử à. Tay chân xù xì dữ lắm, bàn tay xù xì, da thịt xù xì. Vua cha bắt đầu làm một cái ngày để mà trao cái ngai vàng cho thái tử. Thái tử đông lắm, ai cũng đẹp trai, ai cũng tuấn tú khôi ngô hết. Thì lúc bấy giờ khi mà vua cha bảo rằng là các con hãy đem một cái lễ vật nào mà quan trọng nhất, mà ít tốn kém nhất dâng lên, để mà ta coi ai là người có thể giữ ngai vàng được, biết lo đời sống cho dân mà biết cần kiệm, không có phung phí thì mới lên ngai vàng này được. Thì các vị thái tử kia làm tất cả những cái món ngon vật lạ đủ điều hết để dâng cho vua, nhưng mà A Dục Dương chỉ đem dâng cho vua một nắm thóc và một cục đất mà thôi. Mấy ông quan đại thần khen mấy thái tử kia dữ lắm, nhưng mà trong đó có một vị đại thần khen A Dục dâng cho vua nắm đất và những một nắm thóc như vậy, đó là một vị vua sau này. Lúc bây giờ vua cha mới truyền ngôi cho A Dục. Nhưng mà trong cái lúc mà sống đời thường thái tử đó, A Dục bị anh em bạn bè rồi quan lại trong triều chê bai dữ lắm quý Phật tử ơi, xua đuổi không có gần gũi, bởi vì da thịt nó xù xì, mặt mày nó cục 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 lên như này, cái da giống như cái ổi xá lị thì làm sao ai mà dám lễ chơi. Cho nên sau khi lên ngai vàng rồi trở thành một tên bạo chúa, quý Phật tử ơi, giết hết anh của mình luôn. Thằng anh nào mà hồi xưa mà chê hả, là tội tàn sát thái tử anh của mình hết. Những cung tần phi nữ nào mà ngày xưa mà nhìn, mà ví dụ như nhìn A Dục mà quay qua chỗ khác là A Dục lên ngôi rồi kêu ra, chém đầu tại chỗ hết luôn. Rồi từ đó A Dục Vương trở thành một tên bạo chúa vô cùng luôn. A Dục Vương thành lập ra một cái địa ngục của trần gian, quý Phật tử thấy ghê gớm lắm. Ở trong địa ngục trần gian cũng thiết lập vậy đó, một mê cung đi vào trong đó cũng có cái chảo dầu sôi, cũng có cột đồng cháy đỏ vậy đó. Ai mà lầm đi vô, mà trước khi đi vô tới đó rồi đó, là có những thanh lâu đầy gái đẹp trước khi đi vào địa ngục. Cho nên biết bao nhiêu con người cứ lầm lạc đi vào con đường đó, rồi đi lên hưởng thụ trong những thanh lâu, rồi đi đến hưởng thụ tất cả những cái mà gọi là món ngon vật lạ, gái đẹp trong thanh lâu đó, rồi đi lần lần vô trong đó dính luôn. Vô trong đó gọi là gặp con quỷ đó rồi, có ông thì nó lấy cái chĩa ba, nó chĩa sống vậy thôi, thân thể của mình vậy nè, nó cầm cái chĩa nó chọt vô vậy, nó thảy vô trong chảo dầu sôi, quý Phật tử. Thành lập ra một cái địa ngục trần gian để mà A Dục Vương thích thú vô cùng. A Dục Vương là ngoài ở trên cái ngai vàng xong rồi là tối tối đi vô trong cái địa ngục trần gian làm vua, ngồi ở đó để chứng kiến những cái người mà đi vào trong đó bị thảy vô dầu sôi dãy dụa chơi gì đó, thích thú lắm. Có một lần A Dục Vương cho người đi tìm một cái kẻ sống ở trên trần gian mà đủ sức làm chủ ngục. Đi tìm hoài không thấy ai hết luôn. Bữa đó có ông quan chạy về, ông nói muôn tâu bệ hạ, có con thằng này con thấy có thể tạm tạm làm chủ ngục. A Dục Vương nói mày đem thằng đó đến đây cho trẫm nhìn thử coi. Thì đem thằng nhỏ tới khoảng 15-16 tuổi quý Phật tử. Nó luyện cần câu, nó luyện cái dây câu xuống. Trong dây câu đó nó gồm có mười mấy lưỡi, 20 lưỡi, 30 lưỡi câu gì không biết, mà nó liện xuống nó giật lên là 30 con cá, 20 con cá, không có sót một lưỡi nào hết. Đem vô cho làm cho ý kiến được A Dục Vương. Cái sát nghiệp nó nhiều, A Dục Vương nói chưa được, thằng này chưa làm chủ ngục được, mới có sát nghiệp thôi. A Dục Vương nói mày có muốn làm vua ở trong một cái trần gian địa ngục không? Dạ thích lắm, con thích lắm thưa bệ hạ. Mày về giết cha mẹ mày đi rồi mày vô đây làm. Dạ muôn tâu bệ hạ tuân lệnh, chạy về liền. Chàng ơi vừa chạy ra tới thành thì A Dục Vương kêu nó đứng lại. Vậy thì mày đủ sức làm chủ ngục rồi. Vừa kêu giết cha mẹ để mà mày làm chủ ngục là tuân lệnh chạy về liền. Đủ sức rồi quý Phật tử, đem vô cho nó làm chủ ngục. Trời ơi, nó giết biết bao nhiêu con người ta. Cái nghiệp sát của nó mà giao cái nhiệm vụ sát nghiệp nữa, thành ra nó coi mạng con người ta giống như đi câu cá vậy đó quý Phật tử. Rồi làm sao đây? Rồi một ngày kia có một vị tăng đi lần vào trong đó, cũng đi qua bên con đường, hai bên toàn là hoa đẹp hết. Rồi đi vào trong thanh lâu, vị tăng không ghé lại, đi thẳng vào trong địa ngục. Lúc bấy giờ cái chàng mà thanh niên mà làm chủ ngục đó quý Phật tử, thấy ông sư đi vô mừng lắm, bắt liền thảy vô chảo dầu sôi. Liền ông sư vô chảo dầu sôi, nước dầu nó sôi bụm 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 bụm, ông sư ngồi trên cái chảo dầu sôi thiền định luôn. Khói nó lên nghi ngút mà thiền sư vẫn ngồi thiền. Lúc bấy giờ chủ ngục xỉu luôn quý Phật tử. Hồi nào tới giờ chưa gặp cái tình trạng ghê hồn như vậy, xỉu luôn. Tới chừng tỉnh dậy vẫn thấy thiền sư ngồi trên cái chảo dầu sôi thiền định, mắt vẫn ngắm, khuôn mặt không thay đổi sắc diện. Chủ ngục chạy về báo với A Dục Vương. A Dục Vương đến nơi nhìn thấy vị thiền sư ngồi trên cái ngục này, quỳ xuống đảnh lễ. Lúc bấy giờ vị thiền sư giáo huấn A Dục Vương một vài điều. Lúc bấy giờ A Dục Vương bỏ đi cái địa ngục trần gian, bỏ hết, và từ đó mới trở thành minh quân đó quý Phật tử. Cho nên thầy muốn nói cái chỗ, cái tâm của mình có đôi khi giống như A Dục Vương mà mình không biết. Rồi đó quý Phật tử ơi, Phật đảng đâu phải chỉ có rằm tháng tư đâu, Phật đảng là suốt cả một cuộc đời của chúng ta luôn. Ông Phật ổng cho phép mình, ông Phật trong tâm mình sẽ ra đời bất cứ lúc nào, từ khi mình mới mở mắt chào đời cho đến ngày mình giả biệt cuộc đời. Nhưng mà quý Phật tử thấy mình có giống như A Dục không? Cái khoảng đời đầu tiên của mình có phải là một bạo chúa không quý Phật tử? Từ khi mình mặc áo lam là ngày xưa mình đã từng mặc áo gì quý Phật tử biết không? Mặc áo gì? Áo đó ghê lắm đó quý Phật tử. Hắc y, chiếc áo màu đen của sát thủ đó quý Phật tử à. Trước khi mình mặc chiếc áo lam, phải không? Cho nên có đôi khi chúng ta sống mà chúng ta đang tạo trong tâm mình một địa ngục trần gian, và mình làm cho ông Phật của mình mãi mãi không ra đời được đó quý Phật tử. Địa ngục trần gian, phải không? Mình có bắt chúng sinh bỏ vô chảo dầu không? A Di Đà Phật có. Con bắt chảo, con chế dầu vô. Hồi trước con không xài dầu, con sòn xài toàn là mỡ không? Rồi có bỏ chúng sinh vô trong chảo dầu không? A Di Đà Phật có. Để làm một trò vui đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thấy chúng sinh quằn quại đau đớn mà chúng ta cảm thấy vui vô cùng. Thậm chí đang chiên nó, đang chở nó qua, thấy nó vàng, nước miếng đã nhiễu ra rồi. Ớn chưa? Có phải mình là một tên chủ ngục trong cuộc đời mình không quý Phật tử? Cho nên ông Phật của mình mãi mãi không ra đời được đó quý Phật tử à. Mình chôn Đức Thế Tôn của chính chúng ta vào trong 10 tầng địa ngục luôn. 10 tầng địa ngục tức là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rồi nói dối nè, rồi nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời mà gì đó, thiêu dệt, rồi đó là tham nè, sân nè, si. 10 cái đó là 10 cánh cửa địa ngục đó quý Phật tử. Cho nên rồi mình chôn vùi ông Phật mình trong sát sanh, trộm cướp, tà dâm không? Chôn vùi hoài luôn. Sát sanh là gì quý Phật tử ơi? Hằng ngày chúng ta đã từng giết chết mình đó. Mỗi một ngày mà chúng ta quên ông Phật của mình, mỗi một ngày chúng ta đã giết chết mình. Cho nên mình đã phạm giới sát ở trong tâm của mình. Quý Phật tử ơi, mỗi một ngày mà mình ngủ nhiều thêm một tiếng đồng hồ là mình đã giết chết mình rồi, giết chết mình trong vô minh. Cho nên mình đã từng giết chết mình nhiều thứ lắm quý Phật tử ơi mà mình quên. Rồi mình chôn vùi ông Phật của mình trong 10 tầng địa ngục mà mình cũng quên luôn. Rồi bây giờ đến đây Phật đản năm nào cũng Phật đản, Phật đản 2500, Phật đản 2551, 52, 53, 54, bây giờ là 57 rồi. Phải không? Như vậy đó mà mình cứ mãi mãi chôn ông Phật của mình hoài. Tại sao mỗi một mùa Phật đản đáng lẽ ít nhất cũng phải có 10 Phật tử ông Phật ra đời trong tâm? Mà quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta mùa Phật đản năm nào cũng như năm nấy, mình cứ chấm trơ chấm trớt, mình cứ để cho ông Phật của mình mãi mãi trong vùng tối vô minh. Phải không quý Phật tử? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử ơi, chúng ta phải làm sao mỗi một bước đi, mỗi một cử chỉ, mỗi một động niệm của mình, làm sao cho Đức Thế Tôn của mình sinh ra đời. Đức Thế Tôn sinh ra đời không phải tay chỉ trời tay chỉ đất như mình thấy đâu, mà Đức Thế Tôn ra đời tất cả chúng ta đều phải bắt gặp nhau trong rung động yêu thương. Đủ rồi đó quý Phật tử. Đạo tràng của mình hãy gặp nhau trong rung động yêu thương đi. Tức là quý Phật tử ơi, một ngày nào đó mình gặp cô đó, rồi tự nhiên quý Phật tử thấy cô đó bị bệnh, nghe tin cô ấy bị bệnh mà mình thấy hình như toàn thân của mình đang bệnh. Mình thấy cô bạn của mình, người bạn đạo của mình đang bị bệnh mà lòng của mình xao xuyến, lòng của mình xót xa, lòng của mình yêu thương giống như chính bản thân của mình bị bệnh. Đó là quý Phật tử ơi, chúng ta đang có ông Phật ra đời. Còn nếu mà mình nghe tin ông bạn của mình nó bị bệnh hay là bị đau đó, mình cứ chấm chơ thôi. Mình hình như thấy không có gì để đáng nói, hoặc là mình thấy không phải chuyện của mình. Là quý Phật tử ơi, mãi mãi chôn vùi Đức Thế Tôn trong địa ngục. Thầy hỏi thật, đạo tràng của mình có bao giờ mình rung động khi mà mình thấy một bà cụ mà xách cái vỏ đệm đi ở ngoài nắng mà đi chân không, đối khác gì đó. Quý Phật tử có ai rung động không? Mô Phật có, nhưng mà ít lắm chứ không được rung động nhiều. Mình rung động một cách thờ ơ chứ không phải nói là không rung động. Nhưng mà rung động quá thờ ơ quý Phật tử à, mình nhìn thấy mình rung động rồi mình liếc qua, rồi mình bỏ quên, rồi mình đi thẳng, và mình không bao giờ để lại trong tâm của mình sự rung động đó. Cho nên có chứ không phải không. Nhưng mà quý Phật tử quá hời hợt với ông Phật của mình đó. Đừng có bao giờ nói rằng bà già đó xách vỏ điệm đi ở ngoài chợ, đó là hình ảnh khổ đau của một bà già không nơi nương tựa. Đừng bao giờ nói đó là rung động yêu thương của một Đức Phật. Nếu mà người nào có rung động trong Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là quý Phật tử hiểu bà già đó là Phật, chiếc lá kia là Phật, cánh bướm kia là Phật, chiếc hoa này là Phật, nói chung từng hạt cát, từ dòng sông, từ áng mây bay đều là Phật. Bởi lẽ tất cả đều rung động yêu thương cả. Cho nên chúng ta có những sự rung động đó thì mình mới có thể bắt được rung động, phải không quý Phật tử? Tại sao có nhiều vị thiền sư đó, khi nhìn một giọt sương nằm trên một chiếc hoa lan, thiền sư tự nhiên rung động liền. Một giọt sương mong manh long lanh trên đầu cành, trong xanh như mắt Phật, ôm ấp vạn hồn quanh. Cho nên vị thiền sư vừa nhìn ra một giọt sương, trong lòng vị thiền sư nói giọt sương đó chính là đôi mắt Phật. Bởi vì sao vậy? Trong giọt sương đó có rung động yêu thương, và chính trong tâm của vị thiền sư đó cũng có rung động yêu thương. Một giọt sương long lanh mong manh trên đầu cành, trong xanh như mắt Phật, ôm ấp vạn hồn quanh. Đó là một sự rung động thật sự đó quý Phật tử à. Cho nên đó đâu phải chỉ dành riêng cho thiền sư đâu, mà thầy mong rằng đạo tràng chùa Bửu Quang mỗi một người có một sự rung động như vậy, phải không? Một sự rung động tuyệt vời một ngày nào đó. Quý Phật tử ơi, chúng ta khi đến chùa Bửu Quang rồi nhìn từng chiếc lá bồ đề, quý Phật tử tự nhiên rung động Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Thế Tôn nằm trong đó. Tự dưng quý Phật tử đứng dưới cội cây bồ đề, quý Phật tử nói A Di Đà Thế Tôn ơi, con rung động trước Ngài, bởi vì lòng từ bi của Ngài tuyệt vời quá. Ngài đã hiện thân ra cội bồ đề, Ngài đã hiện thân ra bóng mát để cho chúng con nương tựa. Lúc bấy giờ mình nhìn cội bồ đề có phải là Đức Thế Tôn không? Đó là sự rung động đó quý Phật tử. Ông Phật của mình sinh ra đó. Còn đằng này Phật đản mà quý Phật tử thấy nó đản không, chứ không có Phật, phải không? Hồi sáng tới giờ có Phật miếng nào không? Phật là yêu thương, là cười. Hồi sáng giờ Phật tử nào cười nhiều là có Phật. Mà giữ mãi nụ cười trên môi nha quý Phật tử, giữ mãi niềm vui trong trái tim mình, đó là giữ ông Phật trên tay. Đừng bao giờ để cho ma nó cướp lấy Đức Phật của mình. Đức Thế Tôn của chúng ta đản sinh dưới cội cây vô ưu, có nghĩa là quý Phật tử ơi, không buồn là Phật. Mình còn buồn tức là mình chưa tìm ra Phật. Cội cây vô ưu có nghĩa là đứng dưới gốc cây mà tâm hồn của mình lai láng, không bao giờ giận hờn ai hết. Mời mốt đó giận trong chùa Bửu Quang, mà giận không biết giận bà nào, giận cô nào, tự nhiên chạy vào gốc bồ đề đứng khóc một mình, nhớ liền Đức Phật sinh ra ở gốc cây vô ưu, chứ không phải đứng ở dưới gốc cây mà khóc. Đứng ở gốc cây cây mà khóc là không có Phật rồi, phải không quý Phật tử? Cho nên Đức Phật sinh ra ở dưới gốc cây vô ưu có nghĩa là gốc cây nào cũng là Phật, và dứt khoát trong gốc cây không có buồn trong đó. Nhiều khi chúng ta buồn, chúng ta hay tìm đến gốc cây lắm quý Phật tử à. Ngồi một mình bên gốc cây, rồi suy tư, rồi miên man, rồi chợt nhớ, rồi chợt thương, rồi chợt buồn, chợt giận, phải không? Cho nên chúng ta đã đánh mất đi ông Phật sinh ra từ gốc cây rồi đó. Mình đánh mất ông Phật sinh ra từ gốc cây của mình rồi. Vậy đó mà nói hỏi Phật sinh ở đâu? Dạ từ gốc cây vô ưu. Mà thật sự ra mình đứng dưới gốc cây, mình đã từng buồn, mình đã từng khóc. Người nào mà đứng dưới gốc cây buồn mà khóc, tức là đánh mất ông Phật của mình từ dưới gốc cây rồi nghe quý Phật tử. Cho nên Đức Thế Tôn khi mà phóng dưới đất, tay chỉ trời, tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Quý Phật tử tin không? Hồi lần trước thầy cũng dạy ở đây rồi đó, có tin không quý Phật tử? Có ông Phật nào vừa phóng ra mà tay chỉ trời, tay chỉ đất chạy tùm lum tùm la không? Đâu có, phải không? Nhưng mà quý Phật tử mình không tin, tức là mình phản bội Phật. Mà mình tin, tức là mình mê tín vô cùng. Tại vì mình tin một điều mà mình chưa có bao giờ hiểu rõ, cho nên mình gọi là mê tín, tin trong sự mê muội. Có bao giờ mình thấy con Phật nào mà phóng xuống đất, thái tử nào mà nhảy một cái đợp xuống, đi trên bảy bước tự nhiên dưới đất, mọc qua sen đỡ chân vậy đó, rồi đứng lại giữa cái bông sen thứ bảy, rồi tay chỉ trời tay chỉ đất, miệng mà còn la lớn khủng hoảng không? Vậy mà nói tin, tin là mê tín đó, mà không tin là phản bội Phật. Cho nên quý Phật tử ơi, lần trước thầy đã từng nói trong đạo tràng bữa quan này đó, quý Phật tử có tin ông Thánh Gióng không? Tin không? Tin là mê tín, mà không tin là phản bội Thánh Gióng. Ông Thánh Gióng ông sanh ra, ông nằm trên cái võng 3 năm trời, không ăn không uống, không khóc không cười, không nói luôn. Quý Phật tử nằm một đống vậy hoài luôn. Bà mẹ bà cứ lắc lư cái võng hoài mà bà rầu rĩ vô cùng, sanh ra một cái cục thịt không biết nhúc nhích luôn. Rồi một ngày kia tự nhiên ở ngoài đường, một thằng lính nó cầm cái lo, nó đi nó nói là lo, giặc Ân đang sang xâm chiếm. Tất cả những người nào mà yêu nước đó thì hãy cùng nhau đoàn kết để mà đánh đuổi giặc Ân. Rồi tự nhiên cái cục thịt 3 năm trời không ăn không nói không cười không khóc, tự nhiên đứng dậy dùng tay một cái thành một chàng thanh niên khôi ngô tướng tú. Tin không? Tin là mê tín, mà không tin là phản bội tổ quốc luôn đó. Rồi xong xuôi rồi chàng thanh niên này mới kêu tất cả mọi người đó phải đem gạo, đem cà, đem đồ ăn lại cho ông ăn. Ăn quá xá ăn luôn quý Phật tử. Một mình Thánh Gióng ăn bằng cả tất cả đạo tràng bủ quan ăn luôn đó. Rồi kêu ta đem sắt rèn con ngựa, rồi rèn cây roi, cởi lên lưng con ngựa mà con ngựa phun lửa luôn nữa, rồi đánh đuổi giặc Ân. Quýnh mà quýnh tới nổi cây gậy sắt gãy luôn quý Phật tử. Nhổ luôn một bụi tre ở đầu làng, đập tan tác giặc Ân hết. Xong xua rồi cởi con ngựa sắt lên núi Sóc Sơn biện mật. Tin không? Tin là mê tín liền. Tin là mê tín liền. Không có con ngựa bằng sắt nào mà nó cởi được, mà nó phun lửa được hết. Không có một thằng con nít nào mà nó chụp tay trong cái bụi tre mà nó nhổ lên hết nguyên một bụi tre mà nó đập giặc Ân chạy tan tác hết. Giặc Ân, giặc Ân đó quý Phật tử biết là trụ dương đó, đâu phải tay yếu đâu. Đó mà vậy mà Thánh Gióng đập chạy dài dài luôn. Quý Phật tử thấy tin không? Tin là mê tín, mà không tin cũng không được. Nhưng mà quý Phật tử ơi, đó là một truyền thuyết yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cho nên đã nói là truyền thuyết thì hãy nên gạt bỏ tin hay không tin, mà đó là một bài học giáo dục cho chúng ta. Quý Phật tử ơi, đó chính là một lời giáo dục. Khi giặc đến nhà rồi, một đứa con nít cũng có thể đấu tranh chống giặc được. Khi giặc đến nhà rồi, bụi tre làng cũng có thể làm vũ khí chống giặc được. Một tấc sắt trong tay cũng chống giặc được quý Phật tử à. Cho nên ở đây cái phong Thánh Gióng có nghĩa là truyền thuyết yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cho nên chúng ta không có được quyền nói tin hay không tin, mà chỉ được quyền nói đây là bức phong giáo dục của dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Vậy thì Sĩ Đạt Đa phóng xuống đất, tay chỉ trời, tay chỉ đất, bước trên bảy hoa sen, chúng ta cũng không có được quyền nói tin hay không tin, vì đó là truyền thuyết thanh tịnh quá tâm hồn của một người con Phật. Cho nên cái đó là một bài học giáo dục chúng ta. Đức Phật đứng trên hoa sen để cho chúng ta hiểu rằng hoa sen gần bùn không nhiễm mùi bùn, thì những người con Phật mặc áo lam của chúng ta gần trần gian, nhưng mà đừng có để bụi bặm trần gian nó bám vào, giống như hoa sen vậy đó. Phải không quý Phật tử? Tay chỉ trời, tay chỉ đất. Ở đây Đức Phật muốn nói tất cả chúng ta ở trên trời, ở dưới đất, tất cả mọi người đã từng bỏ quên cái ta thật của mình. Đức Phật nói tất cả mọi người, thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới trời, trong cõi vũ trụ này, chỉ có cái chơn ngã là cái quan trọng nhất, cái đáng kính nhất mà tất cả chúng ta đã từng bỏ. Mình có bỏ không quý Phật tử? Mình bỏ cái của mình đó quý Phật tử à. Cái ta thật của mình bỏ quên ở đâu rồi, mà mình lấy tất cả những cái ở bên ngoài mà mình vô tình mình làm cái của mình. Chiếc xe của tôi, ta tự nhiên mình lấy chiếc xe làm mình, đúng không quý Phật tử? Áo tràng này của tôi là tự nhiên mình lấy cái áo tràng làm mình luôn à. Rồi ai mà lỡ đụng cái áo tràng cái rồi là nhảy đông đổng lên liền, thấy không? Mình đánh mất cái thần của mình, mình lấy thất tình ngũ dục mình đánh mất mình, mà mình đem thất tình làm cái của mình. Thất tình là gì? Hỷ nộ ái ố ai lạc dục, đó là thất tình. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình lấy cái đó làm cái của mình. Tôi giận, tôi buồn, tôi mừng, tôi thương, tôi ghét, tôi thích cái đó. Tôi thích ông này, tôi ghét bà kia. Quý Phật tử ơi, mình đã đem thất tình ngũ dục của mình mà mình làm cái của ta, đánh mất mình mất tiêu rồi, phải không quý Phật tử? Cho nên đó, bà đó bà đứng bà chửi mình, bà chửi mình, nhưng mà mình đem cái giận làm cái mình. Bà chửi mình rồi mình đem cái giận làm cái ta của mình đó quý Phật tử. Cho nên giận lên, phải không? Giận lên cái chửi lại bà. Cho nên quý Phật tử ơi, mình đem cái giả này, mình giận cái giả kia, mình đánh mất cái thật của mình hoài luôn. Cho nên Đức Phật ra đời mới tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói rằng là tất cả các chúng sinh ơi, trong cõi vũ trụ này, chúng ta đã đánh mất cái ta thật của mình từ vô lượng kiếp. Bây giờ chúng ta hãy tìm lại cho chính chúng ta cái thật của mình đi, là cái chơn ngã tuyệt vời đó quý Phật tử. Cái chơn ngã đó có nghĩa là cái mà chúng ta mỉm cười và tha thứ, đó là chơn ngã. Cái mà chúng ta nhăn nhó là cái giả ngã. Cái mà chúng ta để trong bụng chất chứa sân hận là cái giả đó quý Phật tử à. Còn cái mỉm cười và tha thứ chính là cái ta thật của mình. Thầy nói ví dụ như quý Phật tử đang đi vậy đó, người ta đạp vô cái ngón chân của quý Phật tử, chàng ơi cái ngón chân nó đau muốn chết luôn. Mà mình đi cà nhắc mình né hoài luôn mà không biết làm sao mà cái bà này bà đi làm sao, bà vô tình hay là bà cố ý, bà kiếm cái ngón chân của mình bà đạp lên hoài. Đạp lên đau không quý Phật tử? Đau không? Đau. Người nào mà nói không đau quý Phật tử ơi, mình có thể là mình từ trong bụi chuối tự động mình đi ra đó, cho nên mình không đau. Còn mình từ cha mẹ sinh ra mình đều biết đau cả, phải không quý Phật tử? Nhưng mà có đôi khi chúng ta vì một chút cái đau đó mà mình đánh mất cái thật của mình quý Phật tử, phải không? Tự nhiên bị đạp lên rồi cái bắt đầu đau điếng lên, rồi bắt đầu nghẹn ngào trong cổ họng, rồi mấp máy bên bờ môi, rồi bắt đầu chửi người ta xấu xả, phải không? Chửi liền chứ đâu có nhịn được đâu. Bây giờ bà già tôi cũng chửi bà nữa, nó đau vậy đó, nó mất hồn mất vía, nó mất luôn cái ta chân thật của mình đó quý Phật tử. Cho nên cái người nào mà sống mà cảnh giác và sống bằng cái ta của mình, sống mà Đức Phật của mình mãi mãi ra đời đó quý Phật tử, sống mà rung động yêu thương đó, là quý Phật tử ơi, khi bị người ta đạp lên rồi vẫn biết đau, giật mình liền, đau dữ lắm luôn, bà ấy quay lại xin lỗi nghe chị. Lúc bấy giờ cái ta của mình từ bi trả lời rằng không sao đâu chị không đạp lên, nó vẫn đau như thường, hiểu không? Đó chính là cái ta chân thật, sự rung động của mình đó quý Phật tử. Và đòi hỏi chúng ta phải làm sao? Lúc nào cũng phải có một cảm giác Đức Phật mãi mãi bên ta mới được quý Phật tử à. Phải có một sự rung động yêu thương mới được. Đó là tinh thần của Phật Đản, chứ không phải Phật Đản để cho chúng ta cứ mua bông mua hoa rồi chạy tới chạy lui rồi bắt đầu tắm Phật rồi hốt cái nước đó đem về uống, phải không? Đạo tràng của mình có múc nước tắm Phật về uống không? Có không? Ở đây có khi uống được, có khi uống trật lất. Có khi cái nước tắm Phật thành một cái thứ thuốc tuyệt vời, nhưng mà có khi nước tắm Phật thành một cái thứ thuốc độc dơ bẩn lắm đó quý Phật tử. Không phải là tâm linh đâu. Tại vì ngày mùng 8 là cái ngày hình như rằng là nó rung động đều hết quý Phật tử. Tất cả ngôi chùa nào, tất cả đạo tràng, ngôi nhà cũng vậy luôn. Người ta rung động ngày mùng 8 tháng 4, rung động yêu thương, rung động bằng cái tâm phấn khởi. Thì đương nhiên cái nước tắm Phật đó nó sẽ trở thành một thứ nước tuyệt vời lắm đó. Nhưng mà với cái tâm tuyệt vời, người nào mà đến tắm Phật bằng cái tâm yêu thương, bằng cái tâm tha thứ, cái tâm Phật, quý Phật tử ơi, múc nước đó về không phải thuốc uống cũng hết bệnh. Đó là sự rung động thôi. Nhưng mà người nào mà đến đó với cái tâm giành giật, với cái tâm kêu bằng là để giành tâm tham của mình đó, thì thứ nước đó nó biến thành độc dược. Múc một chai rồi để giành thêm một chai, xin thêm một chai để mà cho chia tùm lum hết, thì nó đâu có trở thành nước tắm Phật đâu, mà đó là một thứ nước rội rửa lòng tham của mình đó quý Phật tử. Cho nên nước tắm Phật có khi uống nó hết bệnh, có khi uống vô bệnh thêm nghe quý Phật tử. Cho nên người nào đó mà cứ để dành, cứ cái chất chứa mà đâu đâu phải là rung động của Phật đâu, phải không? Rung động của ngạ quỷ đó. Đem cái nước đó về uống mình mẩy đỏ lồm luôn, thở ra khói, nối ra lửa, chết luôn, chứ không phải là tắm Phật uống vô hết bệnh đâu, phải không? Cho nên hôm nay trước đạo tràng của chùa Bửu Quang, thầy mong một điều, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta không cần bây giờ, một chút xíu nữa cũng được, tối về nhà cũng được, hay là đến ngày rằm tháng tư cũng được, hoặc là một lần nào đó trong cuộc đời của chúng ta cũng được, quý Phật tử phải tất cả cùng nhau rung động cùng một lúc những tần số yêu thương của mình, để rồi chúng ta mới đền đáp được công ơn của Phật, và chúng ta mới có thể đền đáp được công ơn của cha mẹ, của tất cả mọi người, của những người bạn đạo đang tu cạnh bên ta. Quý Phật tử thấy hình ảnh của Thái tử Sĩ Đạt Đa cởi con ngựa Kiền Trắc, sau lưng là Sa Nạc không? Một hình ảnh dạy cho chúng ta con ngựa chính là một khả năng, nghị lực vượt lên chính mình, bay bổng trước tất cả những cái thử thách của cuộc đời. Đó là con ngựa Kiền Trắc, và Sa Nạc chính là hình ảnh của những người bạn cùng tu với mình. Mình tu mà mình nói tôi tu thôi, tôi không biết tới ai hết là sai lầm rồi. Mình tu phải có bạn, tu hành, tu ăn cơm có canh, tu hành phải có bạn mới được, quý Phật tử à. Tu hành mà mình nói mình không cần ai hết là thất bại dữ lắm luôn. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Đa đi tu, đi một mình cũng được vậy, tại sao kéo thêm Sa Nạc đi theo? Sa Nạc là gì? Ở nhà là một người trung thành với Phật, một người đầy tớ trung thành của Phật, và là một người bạn của Phật, một người bạn cố vấn cho Phật đó. Đi ở ngoài cửa thành, cái gì mà Thái tử không hiểu, Sa Nạc là một người bạn, một người quân sư cho Phật. Cho nên Đức Phật đi, Đức Phật kéo theo Sa Nạc, có nghĩa là Đức Phật muốn dạy cho chúng ta tu hành cần phải có sự vươn lên, cần phải có sự nghị lực vượt lên chính mình như con ngựa Kiền Trắc vậy, và phải có người bạn đồng hành với chúng ta. Mình tu mà mình nói mình không cần hỏi ai hết, cái nào tôi cũng biết hết là sai. Có những cái chúng ta biết, nhưng mà quý Phật tử ơi, có những cái chúng ta trật lất hả quý Phật tử, nhưng mà do cặp mắt của mình, do cái bản ngã của mình, do cái cống cao của mình, do cái tự mãn của mình, và mình thấy cái gì mình cũng đúng. Giống như một người tắm dưới sông vậy đó, đâu có thấy nước dưới sông đục đâu, phải không? Trời ơi, đứng ở dưới sông nó lặn, nó hộp, nó hớp nước, nó phun ra, nó lặn lên, nó trồi xuống. Quý Phật tử ơi, nước đục ngầu mà nó có thấy đâu. Chỉ có những người đứng ở trên cầu nhìn xuống mới thấy, chàng ơi, thằng này nó ở vô quá, nước đục ngầu mà nó tắm ở dưới. Cho nên quý Phật tử ơi, phải vượt lên chính mình, hãy đứng ra ngoài mình một chút, hãy hỏi thăm bạn của mình đi, mình sẽ biết mình đục ở chỗ nào và trong ở chỗ nào. Đó chính là tinh thần Phật đản đó quý Phật tử. Cho nên thầy cầu chúc cho đạo tràng Bửu Quang của chúng ta phải sáng như Bửu Quang, luôn luôn lúc nào cũng phải rung động yêu thương, và cầu chúc cho nguyên một đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải là những con người mạnh dạn nhất, vượt lên chính mình nhất, đầy đủ nghị lực nhất để cúng dường cho mùa Phật đản Phật lịch 2557. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.